thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Trả lời phỏng vấn của ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên về vai trò trách nhiệm của hội trước dịch tả lợn châu Phi.
Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực thực hiện đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2017-2020. Qua gần 2 năm triển khai, những kết quả bước đầu của thành phố Thái Nguyên đã mang lại tín hiệu tích cực. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 13 tháng 3 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng các thành viên Ban chỉ đạo thành phố tham dự. Để chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương đã hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn, thiết lập mạng lưới thực hiện tổng điều tra, xây dựng chương trình phần mềm ứng dụng để thực hiện điều tra trực tuyến, quản lý, giám sát mạng lưới điều tra. Theo thống kê, lực lượng tham gia tổng điều tra có khoảng 9.300 giám sát viên các cấp, 110.000 điều tra viên thống kê và tổ trưởng điều tra. Tại thành phố Thái Nguyên, công tác lập bảng kê được tiến hành từ cuối năm 2018 với tổng số gần 100.000 hộ và trên 330.000 nhân khẩu, tổ chức tuyển chọn xong điều tra viên và tập huấn nghiệp vụ cho trên 500 đồng chí là tổ trưởng và điều tra viên, thành viên ban chỉ đạo các xã phường v.v. Đến nay, 100% các đồng chí được tập huấn đã sử dụng thành thạo chương trình quản lý, điều hành để thu thập thông tin, phục vụ điều tra theo đúng quy định. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Tổng điều tra dân số và nhà ở đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin từ khâu thu thập phiếu điều tra, tổng hợp số liệu, phân tích, đánh giá đến lưu trữ. Vì vậy, cần chuẩn bị tốt hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tổng điều tra. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, cũng như có sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, trong đó quan tâm công tác vận động, tuyên truyền quần chúng nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Thực hiện tổng điều tra phải đáp ứng yêu cầu chính xác, trung thực, khách quan, cung cấp đầy đủ số liệu và bảo đảm chất lượng phân tích, đánh giá về dân số, nhà ở, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tiết kiệm, hiệu quả.
Hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 với chủ đề Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững, sáng ngày 13 tháng 3, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên. Sau 18 năm có mặt tại Thái Nguyên, hiện công ty đã hợp đồng gia công với các trang trại tại 6 huyện thành thị trên địa bàn gồm Phổ Yên, Sông Công, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Đại Từ và thành phố Thái Nguyên với gần 400.000 con gà, vịt, lợn các loại và 14 cửa hàng, một siêu thị bán các sản phẩm thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến của CP. Tất cả đều được thực hiện theo một quy trình khép kín, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, để góp phần cụ thể hóa công bố quyết định 3087 tiêu chuẩn Việt Nam 12429/2018 về thịt mát ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ, đơn vị đã đầu tư tủ mát hiện đại đặt tại cửa hàng để đảm bảo nguồn thực phẩm sau khi giết mổ được bảo quản tốt nhất, giữ nguyên chất lượng và giá trị dinh dưỡng. Qua buổi làm việc thực tế tại đơn vị, nắm bắt kế hoạch xây dựng ít nhất 10 cửa hàng và các sạp bán thịt lợn tại các chợ của công ty CP chi nhánh Thái Nguyên trong năm 2019, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên đề nghị CP tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy trình chăn nuôi, giết mổ, chế biến cũng như phân phối ra thị trường, đảm bảo nguồn thực phẩm đến tay người tiêu dùng được chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Về phía hội sẽ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, kết nối giữa các thành viên trong và ngoài hội cũng như chính quyền địa phương cùng nhau chia sẻ, trao cơ hội hợp tác và tháo gỡ khó khăn, nhất là trong thời điểm dịch tả lợn châu Phi diễn ra, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiêu thụ thực phẩm của đơn vị.
Sáng 14 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Húng Thượng, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2019-2024. Húng Thượng là xã thuần nông với 10 xóm trên 1.660 hộ dân và 6.500 nhân khẩu, có hai tôn giáo chính là Phật giáo và Đạo Thiên Chúa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc đoàn kết, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân đã góp phần cùng với địa phương hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, các cuộc vận động, phong trào. Trong nhiệm kỳ qua, 100% các ban công tác mặt trận hoạt động khá và tốt, 90% hộ đạt gia đình văn hóa, 70% tỷ lệ đạt danh hiệu làng văn hóa, 100% xóm có nhà văn hóa, 100% các gia đình chính sách được quan tâm giúp đỡ, vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo trên 53 triệu đồng, trao tặng gần 1.000 xuất quà cho các gia đình chính sách, người có công dịp lễ Tết với tổng trị giá gần 90 triệu đồng, xây mới và sửa chữa gần 20 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo. Để có được kết quả đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã chủ động xây dựng, ban hành 4 kế hoạch giám sát chuyên đề do Mặt trận Tổ quốc chủ trì, tham gia 15 cuộc đối thoại trực tiếp của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã với nhân dân và chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân theo các lĩnh vực công tác chuyên môn. Với những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2013-2018, Mặt trận Tổ quốc xã đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp khen thưởng và là đơn vị 5 năm liền đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã hiệp thương cử 36 đồng chí vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Húng Thượng lần thứ 20, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Vũ Văn Phong, Bí thư Đoàn Thanh niên xã được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ mới và hiệp thương cử các đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc thành phố.
Với mục tiêu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, đưa con giống có chất lượng hiệu quả vào sản xuất, tạo ra những sản phẩm nông sản an toàn thân thiện với môi trường giai đoạn 2016-2018, bằng nhiều biện pháp hỗ trợ về giá, giống, vốn, vật tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phường Đồng Bẩm được phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo nông dân tham gia. Năm 2016 có 520 hộ đăng ký, thì năm 2018 đã có 680 hộ đăng ký và trong cả giai đoạn có 1.120 lượt hộ đăng ký. Qua bình xét có 661 lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và 40 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố. Để phong trào phát triển, hội viên có vốn đầu tư, Hội Nông dân phường đã ký ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đến hết năm 2018, tổng dư nợ đạt gần 3 tỷ đồng với 213 hộ vay, đang giúp hội viên phát triển các mô hình kinh tế như chăn nuôi gia súc, gia cầm tại xóm Nhị Hòa, trồng cây mít thái và ổi siêu ngọt. Bên cạnh đó, Hội Nông dân phường phối hợp với trạm khuyến nông và phòng kinh tế cung ứng 700 cây táo Đài Loan, trên 5.000 con gà, chủ động tiếp nhận các dự án. Phối hợp tổ chức 14 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho trên 1.770 lượt hội viên về kỹ thuật chăm sóc lúa lai, táo, chăn nuôi, hướng dẫn xây dựng mô hình kinh tế tập thể, hình thức cách làm. Thông qua phong trào đã giúp hội viên phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, cách làm, chủ động mạnh dạn tìm những mô hình sản xuất kinh doanh mới, làm ăn có hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của phường từ 76 hộ năm 2016 xuống còn 29 hộ.
Tính hết tháng 2 năm nay, Đội Quản lý Thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường đã phát hiện xử lý 40 vụ vi phạm hàng giả, hàng lậu với tổng giá trị hàng hóa vi phạm gần 400 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2018, mặc dù giảm 11 vụ, nhưng giá trị hàng hóa vi phạm lại tăng gần 130 triệu đồng. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 235 triệu đồng. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là quần áo, máy sấy tóc, máy lọc nước, mỹ phẩm với các vi phạm về nhãn, giá, hàng giả, kém chất lượng, hàng cấm. Trao đổi với ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 2 được biết, hiện nay tình trạng buôn lậu, hàng giả và hàng không rõ nguồn gốc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, việc phối hợp cung cấp thông tin về hàng hóa giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh với các cơ quan quản lý thị trường chưa được thường xuyên. Do đó, để hạn chế tình trạng này, trong thời gian tới, Đội Quản lý Thị trường số 2 sẽ tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm về niêm yết giá bán, đẩy mạnh việc tuyên truyền các quy định của nhà nước về nhãn hàng hóa, an toàn thực phẩm, giấy phép kinh doanh.
Thực hiện kế hoạch số 502 của Công an thành phố Thái Nguyên về kiểm tra hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phân cấp quản lý trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2019. ngày 13 tháng 3, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng. Trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng hiện có một đội phòng cháy chữa cháy cơ sở gồm 15 đội viên, trong đó có 7 người đã được tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Cơ sở đã trang bị 18 bình chữa cháy MFZ4, 2 bình chữa cháy khí MT3, 8 bộ nội quy tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy. Lãnh đạo đơn vị đã tổ chức triển khai và áp dụng thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy. Định kỳ theo tháng, lãnh đạo đơn vị đã tiến hành kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở trong phạm vi quản lý của mình. Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Trần Thị Lan Anh, hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm về công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.
Đối với công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong nhà trường, bên cạnh với lại công tác giảng dạy của nhà trường thì nhà trường đặc biệt quan tâm, bởi vì là đó là cái sự an toàn đối với cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh. Thì nhà trường cũng đã thực hiện đầy đủ các cái văn bản chỉ đạo của nhà nước cũng như là của ngành công an cũng như là của ngành giáo dục. Và nhà trường thì thường xuyên tuyên truyền, tập huấn và tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên ký cam kết để thực hiện cái nội dung phòng cháy chữa cháy để các cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh biết được các cái kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên thì nhà trường cũng gặp một số các cái khó khăn, ví dụ như nguồn kinh phí cũng hạn hẹp. Do vậy mà các cái thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy cũng còn hạn chế. Nhà trường thì cũng sẽ cố gắng để thực hiện các cái nội dung đó. Hàng năm sẽ bổ sung thêm các cái phương tiện đó để đảm bảo các cái nội dung theo yêu cầu của ngành cũng như của nhà nước đối với cái công tác phòng cháy chữa cháy này.
Qua kiểm tra thực tế tại nhà trường cho thấy, các phương tiện phòng cháy chữa cháy đã trang bị hoạt động tốt, hành lang cầu thang thông thoáng, đảm bảo lối thoát nạn. Tuy nhiên, khu vực nhà để xe của nhà trường chưa được trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, chưa niêm yết biển cấm lửa, cấm hút thuốc đối với khu vực đầy bình ga. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở trong quá trình hoạt động trong thời gian tới, Công an thành phố Thái Nguyên yêu cầu trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng trang bị bổ sung phương tiện phòng cháy chữa cháy đối với nhà để xe của giáo viên, niêm yết biển cấm lửa, cấm hút thuốc đối với khu vực để ga, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, bổ sung đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở chưa được tập huấn theo quy định. Các nội dung trên cần thực hiện xong trước ngày 30 tháng 4 năm 2019.
Ngày 14 tháng 3, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn học nghệ thuật năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Năm qua, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động, bám sát tình hình nhiệm vụ chính trị, văn hóa của địa phương và thu hút các hội viên tham gia. Cụ thể, Chi hội thơ ca tổ chức thành công cuộc thi thơ với gần 170 bài thơ của 28 tác giả. Các tác phẩm đặc giải được công bố và trình diễn trong Ngày thơ Nguyên Tiêu năm 2019. Các hội viên Chi hội nhiếp ảnh, mỹ thuật tích cực tham gia các triển lãm của tỉnh và khu vực miền Bắc, qua đó khẳng định sức sáng tạo không ngừng của người nghệ sĩ và chất lượng nghệ thuật qua từng tác phẩm. Đặc biệt, hưởng ứng cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về Đại đội Thanh niên xung phong 915 Anh hùng do tỉnh phát động, hội đã vận động hội viên ở tất cả các chi hội tham gia và giành được khá nhiều giải cao ở các lĩnh vực như giải A mỹ thuật của họa sĩ Nguyễn Lộc, giải C nhiếp ảnh của tác giả Đồng Đăng, giải C thơ ca của tác giả Lưu Thị Bạch Liễu, v.v. Thời gian tới, hội chú trọng phát triển hội viên đi đôi với việc nâng cao chất lượng tác phẩm văn học nghệ thuật, khuyến khích sáng tác các tác phẩm giàu tính nhân văn, giáo dục sâu sắc truyền thống dân tộc, truyền thống lịch sử và cách mạng, những tác phẩm phản ánh chân thực đời sống xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa một số hoạt động chuyên môn như phối hợp tổ chức trại sáng tác, hội thảo, triển lãm, giao lưu văn học nghệ thuật.
Thưa quý vị và các bạn, trước thông tin không đúng sự thật về dịch tả lợn châu Phi đã gây bất lợi cho các trang trại, gia trại khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, mà còn gây tâm lý hoang mang, lo ngại với người tiêu dùng khi sử dụng thịt lợn, đặc biệt là tại các đơn vị doanh nghiệp, nơi có số lượng suất ăn hàng ngày lớn. Trước vấn đề này, phóng viên Minh Tâm đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên về vai trò trách nhiệm của hội trước thông tin dịch tả lợn châu Phi. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Trước tiên thì xin được cảm ơn ông. Thời gian gần đây, thông tin về dịch tả lợn châu Phi đang diễn ra tại một số địa phương trong cả nước, trong đó Thái Nguyên cũng là địa phương có tỷ lệ lợn mắc bệnh này. Với vai trò của Hội Bảo vệ người tiêu dùng, ông có nhận được những ý kiến, kiến nghị gì của nhân dân về vấn đề này hay không?
Gần đây thì một số nhân dân là cũng gọi điện lên hỏi là đề nghị hội phát ngôn tỉnh đã có những cái giải pháp nào để ngăn chặn cái dịch này, hạn chế được cái ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế của nhân dân. Thế thì hội cũng đã làm việc với hệ quản lý thị trường tỉnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, chi cục thú y, làm việc với đồng chí phó giám đốc sở công thương. Qua làm việc thì thấy là tỉnh triển khai rất là quyết liệt. Hội sắp tới thì cũng sẽ đi xuống một số vùng dịch để xem thực tế cái công tác chống dịch ở đấy như thế nào, có cơ sở để phát biểu trả lời cho những người dân quan tâm. Ngay những ngày này thì cũng đã làm việc với quản lý thị trường và quản lý thị trường cũng đã thống nhất sẽ cùng với hội đi kiểm tra tất cả những cái cơ sở giết mổ, cửa hàng liên quan đến thực phẩm tươi sống, trực tiếp xuống một số khu vực có dịch.
Vậy ở những khu vực chợ truyền thống và những đơn vị doanh nghiệp có bếp ăn tập thể với số lượng suất ăn mỗi ngày lớn, họ cũng đang băn khoăn liệu thực phẩm thịt heo cung ứng tại các chợ, các bếp ăn có được kiểm soát hay không. Với vai trò là người bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, ông có thông tin gì về vấn đề này?
Để mà đảm bảo hướng cho người tiêu dùng yên tâm, ngay sáng hôm nay là chúng tôi đã có cái buổi làm việc với CP, là một trong những đơn vị có một cái nguồn thực phẩm lớn nhất. Thế rồi thì là siêu thị Lan Chi, rồi thì siêu thị Minh Cầu, siêu thị Thành Đô, là tất cả những nơi đó người ta đều lấy thực phẩm ở những cái nơi có trạm giết mổ và có kiểm tra an toàn thực phẩm. Thế và đặc biệt thí dụ như công ty TLG thì chúng tôi cũng đã làm việc với đồng chí giám đốc, đồng chí cũng cho biết là cái đó là lấy từ trạm giết mổ của Thịnh Đức. Thì thực ra thì Thái Nguyên đã có một cái cuộc vận động của năm 2018 là tất cả các trường học, các cái bếp ăn tập thể thì hãy nên lấy ở hai cái trạm giết mổ đủ tiêu chuẩn, đó là trạm giết mổ Cầu Mây và trạm giết mổ Thịnh Đức. Và đồng thời là cái nguồn thực phẩm thì hiện nay là chủ yếu của các cái trạm giết mổ này là lấy từ các trang trại, thì bao giờ cái trang trại cũng nghiêm ngặt hơn là ra trại.
Thưa ông, là một trong những biện pháp để phòng dịch tốt là kiểm tra các xe chở lợn tại các điểm chốt kiểm dịch. Vậy trong thời gian tới thì hội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện hoạt động này như thế nào?
Chúng tôi đã có cái lịch phối hợp với quản lý thị trường, chi cục ở các huyện. Tuần tới thì chúng tôi sẽ đi xuống tất cả các cái điểm.
Với vai trò của người đứng đầu hội, ông sẽ thực hiện hoạt động tuyên truyền đến các hội viên của mình như thế nào trong việc sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm, tuyên truyền đến người tiêu dùng về cách sử dụng thực phẩm ra sao, và khi người tiêu dùng có mong muốn được đề xuất kiến nghị thì có thể trực tiếp liên hệ qua số điện thoại, đường dây nóng như thế nào thưa ông?
Tôi rất tự hào là tất cả những cái đơn vị kinh doanh lớn về lương thực thực phẩm thì đều là hội viên của hội. Mấy hôm nay thì chúng tôi cũng liên tục là nối liền đường dây liên lạc để động viên. Một là đối với tất cả các cái hội viên đang sản xuất kinh doanh mà đã có cam kết thì cố gắng có cái chương trình khuyến mại cho người tiêu dùng. Mong là người tiêu dùng ở những cái địa chỉ đáng tin cậy, và cũng tuyên truyền với nệ chung là nên quan tâm đến truy xuất nguồn gốc hàng hóa có con dấu của kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước đây thì chỉ đăng ký một số máy của văn phòng. Đến hôm nay thì tôi trực tiếp, cái số máy của tôi là cái số máy của Phó Chủ tịch Thường trực, đó là 0913 526 886, trực tiếp nhận và đồng thời xử lý các cái thông tin.
Vâng, xin được cảm ơn ông.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng một nền kinh tế phát triển lớn mạnh, trong đó có kinh tế nông nghiệp phát triển hiện đại, đảm bảo các tiêu chí xanh, sạch và thân thiện với môi trường. Vì vậy, thời gian vừa qua, các cấp, ngành của thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực thực hiện đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2017-2020. Qua gần 2 năm triển khai, những kết quả bước đầu đã mang lại tín hiệu tích cực, ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Từ mục tiêu chung được xác định trong đề án, các cấp ngành liên quan của thành phố Thái Nguyên đã nhanh chóng triển khai thực hiện với lộ trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể. Trong đó, rau, hoa, chè và cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao là các mô hình được ưu tiên trồng thử nghiệm và nhân rộng. Cùng với đó, thành phố tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực này bằng cách tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở hạ tầng, diện tích đất, cũng như quan tâm thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp đầu tư, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, quảng bá về sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đẩy mạnh hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nhằm nâng cao nhận thức và cập nhật kiến thức cho người nông dân về một nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến. Nhờ những giải pháp đồng bộ, đến nay sau 2 năm triển khai, bước đầu đề án đã đạt những kết quả tích cực. Ở các vùng nông nghiệp trọng điểm trên địa bàn thành phố, những mô hình trồng rau, hoa và dưa lưới trong nhà kính, nhà màng tại một số địa phương như Linh Sơn, Huống Thượng, Đồng Bẩm, Đồng Liên đã và đang được các hộ dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đầu tư thực hiện. Là đơn vị có uy tín và kinh nghiệm trong sản xuất, đầu tư và phát triển các thương hiệu nông nghiệp công nghệ cao có tiếng tại thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Công nghệ cao Trung Anh đã phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố, đầu tư phát triển kinh doanh theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào các sản phẩm trồng rau sạch, trồng hoa lan và nhiều sản phẩm khác với quy mô trên 5 hectare tại xóm Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm. Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa qua, công ty đã cung cấp ra thị trường hàng chục nghìn cây hoa lan các loại với giá cả phải chăng, đáp ứng tốt cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các địa phương trên địa bàn tỉnh. Chia sẻ về việc tạo điều kiện của thành phố Thái Nguyên cho đơn vị, ông Trử Quang Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ cao Trung Anh, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chính quyền thành phố đã giúp đỡ rất nhiều trong cái việc đẩy nhanh cái quá trình giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ tại thủ tục tại đây để giúp cho công ty hoàn thành trong vòng đúng 2 tháng cung cấp được sản phẩm cho bà con Thái Nguyên. Trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục để nghiên cứu để xây dựng thêm 3 nhà màng công nghệ cao, đưa vào các sản phẩm trái vụ như hoa quả, cà chua để cung cấp cho thị trường trên Thái Nguyên.
Bên cạnh việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào các mô hình sản xuất rau, hoa quả, chăn nuôi, thành phố còn đặc biệt quan tâm tới việc phát triển cây chè, đặc sản của Thái Nguyên theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Năm 2018, Hợp tác xã chè Hào Đạt đã được thành phố hỗ trợ gần 800 triệu để Hợp tác xã thực hiện đề án phát triển cây chè theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, góp phần nâng cao chất lượng và năng suất của chè đặc sản Tân Cương, qua đó giúp thương hiệu chè Tân Cương ngày càng phát triển rộng khắp. Và sau thành công bước đầu này, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư, hỗ trợ kinh phí, khoa học kỹ thuật để nhiều hộ dân, hợp tác xã trong vùng chè đặc sản Tân Cương được tiếp cận và thực hiện sản xuất có hiệu quả theo đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như công đoạn chăm sóc diện tích chè theo tiêu chuẩn VietGAP hay Wood Certified với sự hỗ trợ tích cực của các thiết bị cơ giới hóa. Các công đoạn chế biến cũng được vận dụng giữa phương pháp truyền thống và hiện đại, trong đó đẩy mạnh ứng dụng của máy móc, thiết bị để tăng năng suất và tạo ra các sản phẩm trà sạch, chất lượng, mang nét riêng của mảnh đất đệ nhất danh trà. Chia sẻ về cái lợi của việc tham gia sản xuất chè theo đề án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã chè Hào Đạt, Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Như năm 2018 này thì Hợp tác xã cũng được hỗ trợ là 756 triệu đồng, thì là cũng được về ví dụ như là về san lấp mặt bằng này, giống này, phân bón này, rồi là công nghệ dàn tưới thì tự động, cái sức lao động là nó cũng nhàn lên, chất lượng nó lại tốt hơn.
Để đạt mục tiêu thành phố Thái Nguyên trở thành một trong những địa phương có nền sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thì cần có những bước đi cụ thể, trong đó đòi hỏi thời gian đầu tư dài hạn, nguồn vốn đầu tư lớn cũng như công tác tuyên truyền bài bản. Nói về việc phát triển đề án nông nghiệp công nghệ cao của thành phố, bà Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết.
Với cái mục tiêu chung của đề án là xây dựng nông nghiệp thành phố Thái Nguyên phát triển theo cái nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng hiệu quả và có cái sức cạnh tranh cao và hình thành nhân rộng các cái mô hình sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, tạo những cái bước đột phá trong cái tăng trưởng kinh tế cho ngành nông nghiệp. Đấy, và đưa cái tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 20% trở lên so với tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp của thành phố.
Có thể thấy, việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 17 bằng việc cụ thể hóa thực hiện các đề án phát triển nông nghiệp thành phố giai đoạn 2017-2020 sẽ thúc đẩy phát triển nông nghiệp thành phố, tạo ra nền nông nghiệp chuyên sâu với hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, từ việc thực hiện thành công đề án, sẽ có thêm nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao được hình thành và hoạt động hiệu quả, góp phần đa dạng hóa các loại hình sản xuất nông nghiệp sạch chất lượng cao, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của nhân dân trong và ngoài địa bàn. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường. Hiện nay bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới phía Bắc. Chiều tối nay không khí lạnh ảnh hưởng đến các khu vực tỉnh Thái Nguyên, trời chuyển rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay và ngày mai, các khu vực có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và mưa đá. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 3 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, mưa rào và có lúc có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Honda ô tô Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Ra, Honda City, Honda Civic, Honda HR-V, Honda CR-V và Honda Accord với phương thức trả góp. Chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho tất cả các dòng xe, đặc biệt là xe Honda CR-V và Honda Ra. Khuyến mại, bảo hiểm thân vỏ xe, phụ kiện cho Honda CR-V và giao xe ngay. Chương trình khuyến mại cho Honda Ra lên tới hơn 50 triệu đồng. Chương trình khuyến mại cho Honda CR-V và Honda Ra chỉ áp dụng trong tháng 2 và tháng 3 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu năm 2020 đưa thị xã Phổ Yên lên thành phố, Phổ Yên Residence là dự án trọng điểm, nòng cốt đang được các cơ quan ban ngành hết sức quan tâm và chủ đầu tư Vinaconex 3 gấp rút hoàn thiện. Đây cũng là dự án đầu tiên của chủ đầu tư Vinaconex 3 tại Thái Nguyên, đáp ứng đầy đủ và hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng, bậc nhất tại Phổ Yên. Nằm ngay mặt đường quốc lộ 3 với giao thông thuận tiện, nối Phổ Yên với các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Hà Nội. Phổ Yên Residence là dự án trọng điểm đầu tiên của thị xã Phổ Yên, được đầu tư rất đầy đủ về cơ sở hạ tầng, tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay, như trung tâm thương mại, trường mầm non, khu mua sắm, bể bơi ngoài trời, khu thể thao giải trí hỗn hợp. Đặc biệt, hệ thống an ninh 3 lớp được đảm bảo 24 trên 24, mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Sau hơn 2 tháng triển khai, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng, giao thông thông thoáng, hệ thống cây xanh được trồng phủ khắp. Chỉ từ 680 triệu đồng, đây thực sự là cơ hội vàng đầu năm mới cho quý khách hàng sở hữu ngay một lô đất với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 0934 33 5544 0844 232666. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư, an cư trọn đời.
Này cô đầu,
ôi trời ơi,
sao sáng ngày ra mà mặt mũi cứ ỉu xìu thế này?
Bà táo giáo dục đấy à, tôi đang điên hết cả đầu lên đây này.
Chứ làm sao?
Chuyện là hôm nay thi hoa hậu mà mang không có, mạng lát đôi khi live stream còn không thấy rõ.
Ôi rồi tưởng chuyện gì, chuyển sang viết theo lướt âm ầm lại được dự số, khỏi lo data online từ sáng đến tối.
Quái đâu?
Ôi cái gì đấy?
Đấy, anh táo giao thông vừa mới chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số cái kia.
Chuẩn luôn, tôi đã gia nhập cộng đồng gần 70 triệu người dùng Viettel, được hưởng giá nội mạng quá rẻ, chỉ 100 đồng một phút, vào mạng chỉ nhanh ầm ầm.
Quá chuẩn, vậy thì
một hai ba dùng Viettel nha, ta cùng nhau lướt web gọi khỏi lo data êm ru, nhanh thật nhanh 4G 3G dùng Viettel ưu đãi rất nhiều, được trở thành hội viên VIP nha.
Tại sao ta không chuyên sóng dùng mạng Viettel?
Hút luôn cho Viettel.
Từ ngày 1/1/2019, thuê bao trả trước và trả sau để có thể đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà. Gọi tổng đài miễn phí 1-800-8098.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.